Thứ sáu, Minh Chiêm. Minh Chiêm đại sư họ Đỗ, người Hàng Châu. Tuổi trẻ ngài có chí xuất thế, bỏ khoa cử, xuất gia tại chùa Ứng Giác ở Phi Long Sơn. Triều Tùy, ngài ở kinh sư thường chủ nhiều pháp tọa. Có được của thí riêng, ngài cúng dường cho sư Chư Tăng và thơ tả các kinh luận đại thừa. Ít lúc sau, ngài vào ẩn tại chùa Trí Cự trong núi Thái Ất. Tuổi già, ngài khắc chí cực lạc. Có người chê ngài là muộn, ngài bảo: thập niệm công thành, còn được thấy Phật thai, tôi nào có lo gì muộn. Đầu niên hiệu Trinh Quán vân chiếu vào nội điện, ngồi ngự sàn. Sau khi thọ trai xong, đại sư giảng rộng về thuật trị nước của bậc Minh Quân, dùng lòng từ hộ sanh làm gốc. Nhà vua bằng lòng lắm, liền hạ chiếu truyền khắp cả nước. Mỗi năm trong 3 tháng lớn, mỗi tháng trong 6 ngày trai, nghiêm cấm giết thịt và truyền dựng lập nhiều chùa ở các nơi. Tháng 10 năm Trinh Quán thứ 2, đại sư nhóm bệnh tự biết trước ngày giờ, bèn đến chùa Hưng Thiện ở kinh thiết trai để từ biệt đại chúng. Lúc đó các quan phụ tướng như Phòng Quyền Linh, Đỗ Như Hồi đều có dự trai. Liền trong ngày đó đại sư trở về chùa Trí Cự, ngày đêm tưởng niệm Tây Phương chuyên cần chẳng hở. Ngày 27 tháng 10, đại sư bỗng gọi thị giả mà bảo Phật đã đến. Giây lát lại nói hai vị Bồ Tát cũng đến. Tôi ở nơi quán kinh thành tựu pháp quán thứ 12, nay Phật và Bồ Tát đến rước tôi về tịnh độ. Nói xong, đại sư chắp tay vui vẻ mà tịch thọ 70 tuổi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng Truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 7, Khắc Cần. Sư Khắc Cần họ Trương, người Hồ Nam, từ bé tánh khờ khạo. Năm 20 ngoài tuổi, sư xuất gia tại am Hồng Thế ở Thiện Hóa, rồi thọ cụ túc giới ở Lộc Sơn. Sư không biết chữ, học mấy thời khóa tụng ngót 5 năm mới thuộc. Sau đó trọn 10 năm, sư đi khắp Ngũ Nhạc, Tứ Sơn và các đại tòng lâm để tham học, nhưng số cuộc không thông hiểu một mãi gì, vẫn khờ khạo như cũ. Đến năm 60 tuổi, sư nghe Minh Quả Pháp Sư giảng về công đức của pháp môn trì danh niệm Phật, quý tại nhất tâm bất loạn. Nếu tán loạn nên chăm chú nghe kỹ tiếng niệm, thời tạp niệm sẽ tự trừ, vọng tưởng sẽ tự diệt, tâm sẽ đặng thanh tịnh, vân vân. Từ đó sư mới được biết pháp môn niệm Phật, bèn chuyên tu. 6 năm thời tánh cũ của sư đều mất, tâm hằng tự tại minh mẫn. Lúc rảnh, sư thường bảo người rằng: tu hành quý tại nhất tâm bất loạn, nghiệp chướng của tôi do niệm Phật mà tiêu sạch. Mấy năm gần đây chẳng những không phiền não mà thân tâm đều được khinh an. Một hôm sư cho người đi mời sư huynh Hàm An. Qua ngày kế, Hàm An đến, sư vừa thấy liền cười nói: Khắc Cần này xin cáo từ sư huynh. Hàm An hỏi: tính đi đâu? Sư đáp: đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hàm An bảo: nói khùng phải không? Sư nói: từ 6 năm gần đây, tâm tôi không loạn động, niệm A-di-đà, câu rõ ràng, mục kích tịnh độ, tự biết ngày giờ quyết định vãng sanh, chẳng phải khi dối vậy. Sư bèn đem tất cả công sự trong am giao phó cho Hàm An, rồi lại bảo: giờ ngọ ngày mai tôi sẽ từ biệt sư huynh. Anh em già với nhau, tất phải lo cho nhau, sư huynh nên gắn chuyên tu pháp môn niệm Phật để chuẩn bị tư lương tịnh độ. Chiều hôm ấy, sư ngồi một mình niệm Phật không nói chuyện. Sáng hôm sau, sư tắm gội thay y phục, thắp hương lễ Phật, tạ tổ xong, sư vẫn vào tịnh thất ngồi niệm Phật. Đến giờ ngọ, sư mới chậm rãi đi vào ngồi kiết già trong khánh, tay cầm chuỗi yên lặng niệm Phật. Mãi đến 2 giờ sau, Hàm An thấy đã lâu mà không thấy sư động tịnh, bèn lại gần thăm xem, thì ra sư đã tịch rồi. Chừng đó mới cả kinh mà tin thật, và đồng thời cùng các sư phổ ấm vân vân đều nghe mùi hương lạ. Lúc đó là ngày mùng 5 tháng 7 năm Tân Sửu, triều vua Quang Tự nhà Thanh. Bấy giờ nhằm tiết trời nóng nực, đình khánh 7 ngày mà thi hài vẫn không sình nứt. Những người mục kích đều khen là lạ, ít có. Trích ở tập Cận Đại Phản Sanh Truyện. Thứ 8 là Tri Quyền. Tri Quyền đại sư họ Trần, tự Hậu Giác, người Mi Châu. Năm lên 7, đại sư nghe giảng kinh Đại Niết Bàn tại chùa Ninh Di, liền thông thuộc như từng đã học nhuần từ trước. Đêm ấy đại sư mơ thấy tay Phật xoa đầu mình. Năm 11 tuổi xuất gia, phàm được học đến bộ kinh bộ sớ nào, đại sư đều thông đạt cả. Năm 13 tuổi đại sư lên pháp tòa giảng diễn, các hàng tăng và tục đều kính phục. Triều vua Ý Tông nhà Đường phụng hiệu Ngộ Đạt Quốc Sư ban tòa trầm hương. Không bao lâu trên gối của đại sư mọc ghẻ mặt người, đau nhức lắm, không thuốc gì trị được. Mấy năm về trước, đại sư từng tận tâm săn sóc một ông tăng có bệnh nặng. Lúc từ giả đi nơi khác, ông tăng ấy dặn đại sư nếu sau này có nạn khổ nơi thân, thời nên tìm đến ông tại núi Cửu Lũng ở đất Thục. Bây giờ đại sư nhớ lại lời dặn ấy và tìm gặp ông tăng tại núi Cửu Lũng. Ông tăng cho một đồng tử dắt đại sư đến một lạch suối để rửa ghẻ. Khi sắp rửa một ghẻ mặt người, bỗng lên tiếng bảo khoan sửa và nói rằng ông từng đọc khắp các kinh sử, chắc ông biết viện viên án giết Triệu Thố thời nhà Hán chứ. Ông chính là viên án, còn ta là Triệu Thố. Ta đời đời theo sát bên ông để báo oán, song vì ông luôn 10 đời làm cao tăng giới hạnh tinh nghiêm nên hại không được. Mấy lúc gần đây ông được nhà vua và mọi người kính trọng, vinh hiển thái quá nên ta mới có dịp mà làm khổ ông. Hôm nay nhờ Ca Nhã, Ca Tôn Giả dùng nước ca muội, tam muội rửa ta, ta không theo làm hại ông nữa. Đại sư khoát nước rửa ghẻ, ghẻ liền lành. Từ ngày ấy đại sư tự răn trách tâm niệm danh vị của mình, làm văn thủy sám trừ tội chướng, tinh nghiêm giới luật, thiểu dục tri túc. Đại sư tự xét ở ta bà khó thành nhẫn lực, nên ngày đêm sáu thời tinh tấn hành đạo cầu sanh cực lạc. Một hôm bỗng nghe trên không có tiếng sướng to rằng chắc đặng vãng sanh tịnh độ. Đại sư liền hỏi là tiếng ai đó, trên không đáp Phật đấy. Một bữa khác đại sư lại thấy có một vị Bồ Tát giáng lâm cặn kẽ khuyên nhắc. Giờ lâm chung đại sư dặn đem thay mình bỏ nơi bãi biển để thí cho chim cá. Đại sư lại bảo mọi người, từ lâu tôi mong được về Tây Phương tịnh độ, bây giờ chính là lúc được mãn nguyện. Dứt lời đại sư xoay mặt về hướng Tây mà tịch, thọ 73 tuổi. Trích ở các bộ Tống Cao Tăng Truyện, Thần Tăng Truyện. Thứ 9, Tự Giác. Tự Giác đại sư người Bát Lăng thuở nhỏ xuất gia tại chùa Khai Nguyên. Về sau đại sư qua học kinh luật luận ở chùa Thiên Pháp, cần mẫn trọn 9 năm thông suốt cả tam tạng. Đại sư qua ở núi Trùng Lâm tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một bữa rau trái sơ sài. Gặp năm đại hạn quan tiết độ sứ ở Hằng Dương, nghe đạo hành của đại sư bèn đích thân vào núi, thỉnh đại sư cầu mưa. Đại sư chí thành cầu Long Thần, mưa liền xối xuống. Từ lâu đại sư có ý muốn đúc tượng Quán Thế Âm. Sau ngày cầu mưa, thí chủ các nơi họp công của đến đúc tượng Quán Thế Âm bằng đồng, cao 49 thước, tướng hảo uy nghiêm. Qua năm sau chùa điện cũng lạc thành. Đại sư bèn ở trước bửu điện lập thệ nguyện sớm vãng sanh Cực Lạc. Canh ba đêm ấy, thoạt có hai đường kim quang chiếu đến. Đức A Di Đà Phật từ trong ánh sáng vàng bước xuống, Quan Thế Âm theo hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ Tát hầu bên hữu. Đức Phật đưa cánh tay vàng xoa đầu đại sư mà bảo rằng: "Dình chí nguyện chớ có đổi, độ người làm trước. Đại sen nơi ao báo, ông sẽ được thác sanh." Năm Trinh Nguyên thứ hai, nhà Đường, đêm rằm tháng hai, thiên thần hiện nửa mình trên không cúi xuống nói với đại sư rằng: "Ngài đã gần đến kỳ về tịnh độ." Đại sư đưa tay lên tạ thần. Đến ngày 14 tháng 6, đại sư ngồi kiết già trước tượng Quán Thế Âm mà tịch. Từ khi đại sư viên tịch về sau, tượng Quán Thế Âm ấy thường hiện rất nhiều việc, rất linh ứng. Trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 10, Thiện Diệu, Thiện Điệu. Thiện Điệu đại sư người Lâm Tuy từng vào trước Đại Tạng Kinh Chí Thành rút lấy một tập nhằm quyển Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Từ đó trở đi, đại sư chuyên tâm niệm Phật, tu thập lục diệu quán. Đến khi qua Lô Sơn được thấy di tích của Huệ Viễn đại sư, chí nguyện của ngài càng thêm tha thiết. Ít lúc sau, đại sư vào ẩn ở núi Trung Nam tu Bát Chu Tam Muội vài năm, cảm Bửu Lâm Bửu Trì luôn hiện trước mắt. Rồi đại sư qua Tấn Dương học Vô Lượng Thọ Kinh nơi đạo xước thiền sư. Thường khi đại sư nhập định 7 ngày mới xuất, đạo xước thiền sư thỉnh xem chỗ sanh của mình. Đại sư bảo rằng thiền sư phải sám hối 3 tội mới được vãng sanh. Thiền sư từng để tượng Phật bên cửa sổ, còn mình thời tự ở giữa nhà. Đây là tội thứ nhất, phải đối Phật mà sám hối. Sư lại thường sai khiến người xuất gia, đây là tội thứ hai, phải đối chư tăng sám hối. Lại vì xây dựng nhà cửa làm tổn hại nhiều côn trùng, đây là tội thứ ba, phải đối tất cả chúng sanh mà sám hối. Xuất thiền sư nghe xong tự xét nhớ kỹ lại những lỗi của mình, rồi chỉ tâm sám hối. Ít lâu sau, một hôm xuất định, đại sư bảo xuất thiền sư rằng: "Sư đã sạch tội, ngày sau bao giờ có bạch quang chiếu đến, đó là triệu chứng vãng sanh." Đại sư đến kinh sư giáo hóa, người quy hướng rất đông. Một ngày nọ nhóm bệnh nhẹ, đại sư kiết thất chuyên rồng hành đạo, rồi vui vẻ niệm Phật mà tịch. Mọi người đồng nghe thiên nhạc dị hương từ thất của đại sư lần đi thẳng về hướng Tây. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 11, Đại Hạnh. Đại Hạnh pháp sư người Tế Châu học Thiên Thai giáo quán, rồi vào ở núi Thái Sơn, bệnh cỏ che thân, lượm trái đỡ dạ, tu Pháp Hoa Tam Muội, cảm Đức Phổ Hiền hiện thân. Một hôm ngài tự than rằng: "Mạng người vô thường, giờ chết không lâu, ta sẽ đi về đâu?" Pháp sư vào trước Đại Tạng Kinh Chí Thành cầu nguyện, rút nhầm bổn kinh Di Đà. Bắt đầu ngày ấy, pháp sư liền chuyên tâm niệm Phật. 21 ngày sau, đương lúc giữa đêm, bỗng tâm nhãn rộng sáng, thấy cõi đất lưu ly, lại thấy Đức A Di Đà và hai vị Bồ Tát hiện thân đứng trên không. Từ đó đạo hạnh của pháp sư mỗi ngày một truyền rộng, vua Hy Tông phụng hiệu là Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Qua năm sau, cõi lưu ly lại hiện, pháp sư bảo đại chúng rằng: "Hôm nay bửu địa lại hiện, đã tới ngày tôi về Cực Lạc." Và trong ngày ấy, pháp sư xoay mặt về hướng Tây, chắp tay mà tịch. Trích ở bộ Tống Cao Tăng Truyện, Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 12, Chí Thông. Chí Thông Đại Sư người Phụng Tường khi mới xuất gia, ngày gặp Tam Tạng Pháp Sư Phạ Nhật Ra truyền mật tông, bèn theo thọ giáo. Về sau ngày đến Thiên Thai, khi xem xong tập Tịnh Độ Linh Thoại, ngài phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Từ ngày đó trở đi, không bao giờ ngài khạc nhổ về hướng Tây, không bao giờ ngồi xoay lưng về hướng Tây. Một hôm ngài leo lên mỏm đá chiêu thú, tụng 48 điều nguyện, cầu mau được sanh Cực Lạc thế giới, rồi gieo mình xuống. Thân ngài rơi nhầm trong lùm cây, lá rậm, nhánh mềm nên không hề gì. Ngài sửa y áo leo lên mỏm đá mà thệ rằng: đã phát đại nguyện, thân sống thừa này đáng nhàm, cuối mong thánh chúng đến tiếp dẫn tôi. Rồi ngài lại nhảy xuống, thân nằm trên cỏ, dây lát lát tỉnh dậy. Tăng chúng tìm gặp dìu về chùa. Không bao lâu ngài qua núi Phát Hoa chuyên tu Tịnh Độ. Về sau một ngày nọ, thấy Bạch Hạc Khổng Tước đáp xuống cả đàn, lại thấy hoa sen búp nở trước mặt. Ngài nói: Bạch Hạc và Khổng Tước là cảnh Tịnh Độ, hoa sen báo là chỗ thác sanh, giờ đã đến. Đại sư nghiêm chỉnh oai nghi lễ Phật mà tịch. Khi trà tỳ mây tốt năm màu che trùm trên ngọn lửa, và Xá Lợi hiện đầy thân. Trích ở bộ Tống Cao Tăng truyện Phật Tổ Thống Kỵ. Thứ 13, Đoan Phủ. Đoan Phủ đại sư người Thiên Thụy xuất gia nơi Đạo Ngộ Thiền Sư ở chùa Sùng Phước. Sau khi thọ cụ túc giới, đại sư đi cầu học luận tạng khắp các nơi, đồng thời nghiên cứu cả kinh và luật. Một đêm nọ, đại sư mơ thấy thánh tăng trao cho một bình lưu ly đựng đầy Xá Lợi bảo nuốt. Đại sư vâng lời nuốt hết Xá Lợi. Thánh tăng nói: Tam Tạng đại giáo chứa cả trong bụng ông. Từ đó trở đi, đại sư được biện tài vô ngại, giảng kinh ở Thái Nguyên, thính giả hội đến như chợ. Cả ba triều vua nhà Đường, Đức Tông, Thuận Tông và Hiến Tông đều tôn ngài làm bậc thầy. Trước sau đại sư giảng Niết Bàn Kinh và Duy Thức Luận hơn 160 hội. Mỗi ngày giờ rảnh, đại sư đọc tụng Đại Thừa Kinh cầu sanh Tịnh Độ. Được cúng thí rất nhiều, kể hơn mấy mươi triệu lượng bạc, đại sư đều chuyển cúng vào các công vụ sửa dựng chùa tháp. Còn mình thời vẫn vừa lòng với một cái thất nhỏ đơn sơ cùng với một chiếc giường hẹp thấp thôi. Năm khai thành nguyên niên, ngày mùng 1 tháng 6, đại sư xoay mặt về hướng Tây, nằm nghiêng tay hữu mà tịch. Giờ đó mùi hương lại thơm ngát cả gần xa, sau khi trà tỳ được hơn 300 hộp Xá Lợi. Trích ở bộ Tục Cao Tăng truyện. Thứ 14, Hùng Tuấn. Hùng Tuấn pháp sư họ Châu, người Thành Đô, giảng diễn giỏi nhưng không giới hạnh. Pháp sư từng thôi tu đi lính rồi xuất gia làm tăng lại. Tự xét biết lỗi nên pháp sư thường niệm A Di Đà Phật cầu tiêu tội vãng sanh. Năm đại lịch nhà Đường, một hôm bỗng ngã ra chết, bị bắt dẫn đến Diêm Vương. Vương kể tội phá trai phạm giới vân vân, rồi truyền quỷ sứ giải vào địa ngục. Pháp sư liền kêu rằng: trong quán kinh có nói, người phạm tất cả điều ác nhận đến tội ngũ nghịch. Đến lúc lâm chung, chí thành niệm Phật trong 10 niệm, mỗi niệm diệt vô lượng tội, liền được vãng sanh. Hùng Tuấn này dầu có tội nhưng chưa phạm đến ngũ nghịch, mà lại đã có lòng ăn năn niệm Phật vô số. Tôi giàu có bị đọa vào địa ngục cũng không ân hận gì, nhưng có lẽ nào lời Phật thành vọng ngữ. Diêm Vương bảo cho về, nhân đó pháp sư được sống lại, bèn vào ở Tây Sơn ngày đêm chuyên chí niệm Phật. 4 năm sau, một hôm pháp sư họp đại chúng lại để từ biệt và dặn rằng: xin nói với những thân hữu của tôi ở dưới thành rằng Hùng Tuấn nhờ chuyên tâm niệm Phật mà được vãng sanh, chứ không phải là kẻ tội lọt lưới. Dặn xong, pháp sư đoan tọa vui vẻ mà tịch. Trích ở bộ Tục Cao Tăng truyện Phật Tổ Thống Kỵ. thứ 15, Duy Cung. Sư Duy Cung người Kinh Châu, thân xuất gia mà thích rượu thịt và cờ bạc. Lúc rảnh, thời sư tụng kinh niệm Phật cầu sanh cực lạc. Sư Linh Quy, một ông tăng ở cùng chùa với sư Duy Cung là bạn đồng chí đồng hạnh. Vì thế nên người lân cận có tặng hai sư một bài kệ để khuyên răn: Linh Quy phạm giới hạnh, Duy Cung noi dấu bạn, địa ngục ngàn muôn tầng, chớ trách xô đầu vào. Sư Duy Cung nói: Tôi thiệt có tội, đành vậy, nhưng mong nhờ Phật lực thập niệm vãng sanh, đâu có lẽ lại bị đọa vào ác đạo ư? Một hôm sư Duy Cung nằm bệnh, sư Linh Quy có công vụ phải đi, dọc đường gặp hai người trai trẻ tướng tốt, tay cầm nhạc khí. Sư Linh Quy hỏi là đi đâu, hai người đáp là từ phương Tây đi rước cung thượng nhân. Một người thò tay vào bọc lấy ra một hoa sen búp bằng nắm tay, cánh hoa tỏa ánh sáng đẹp lạ, rồi hai người đi thẳng về phía chùa. Qua ngày sau, sư Linh Quy về chùa mới hay sư Duy Cung đã từ trần, vào giờ gặp hai người trai trẻ hôm qua. Từ đó sư Linh Quy ăn năn chừa lỗi, giới hạnh tinh nghiêm, ít lúc sau nổi tiếng là một vị tăng chơn tu thiệt đức. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Phần B3, Chư Sư Ni. 1. Lão Ni. Hồ Thượng Lão Ni tinh nghiêm giới luật, hàng ngày niệm Phật tụng kinh rất thành khẩn. Có một đạo nhân mỗi năm đến viếng am một lần. Khi đến cùng Lão Ni luận việc đạo hạnh tu hành suốt ngày mới từ đi. Một hôm Lão Ni hẹn trước với đạo nhân. Đến ngày hẹn chờ không thấy đạo nhân tới, Lão Ni nói: Tôi sắp về tịnh độ, muốn từ biệt ông bạn ấy. Chờ thêm vài ngày, đạo nhân vẫn không đến. Lão Ni bảo người khiêng cái khánh đã đóng sẵn để trên cây cầu gỗ gãy ở gần am. Lão Ni tay cầm một cây nhang nhỏ, ung dung vào ngồi trong khánh lên tiếng niệm Phật. Giây lát lửa vụt phát cháy nơi thân Lão Ni. Người tụ đến xem đông như hội chợ. Mãi đến lúc cả mình cháy đen cả mà tiếng niệm Phật của Lão Ni vẫn chưa dứt. Trích ở tập Âm Chất Văn Chú Thích của Hà Sĩ Viên. Thứ hai, Toại Khâm. Sư Ni Toại Khâm người vô tích xuất gia thuở mới lên chính. Khi tuổi trưởng thành, gặp một sư ni khuyến khích chuyên trì hồng danh của Phật. Cô liền phát tâm tinh tấn niệm Phật. Ít lúc sau, cô làm trụ trì am Bạch Y ở Tô Châu. Công phu niệm Phật càng chí thiết, đến 50 tuổi cô mới thọ cụ túc giới. Tháng 3 năm cô được 55 tuổi, một đêm nọ gà vừa gáy hiệp đầu, cô kêu đệ tử đến mà nói: Tôi sắp về Phật. Các đệ tử đều khóc thưa: Thầy không bệnh hoạn chi, sao lại nỡ nói như thế? Cô bảo: Sao ngu si thế, khóc lóc có ích lợi gì, nên nhận chương tinh tấn niệm Phật thôi. Rồi cô ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây, cùng các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Khi tàn một cây hương, cô tịch. Bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 53. Trích Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Thứ ba, Luật Tôn. Ni sư Luật Tôn người Gia Định, 3 tuổi mẹ mất, bà nội dắt cô đến am Viên Thông lễ Phật. Cô đòi quyết ở lại đó. Lúc bé cô thích lễ Phật, lớn lên chuyên tụng kinh Pháp Hoa, nhưng khổ nội không rõ nghĩa. Cô bèn đến Kim Sơn và Sùng Phước tham cứu mấy năm. Sau khi trở về am Viên Thông, cô chuyên tâm niệm Phật. mỗi năm cô thường đến các tòng lâm cúng Phật trai tăng. Năm 53 tuổi mang bệnh ho, cô cấm túc chuyên tu lấy vãng sanh làm hẹn. Rằm tháng giêng năm 64 tuổi, cô họp chúng đồng thanh niệm Phật. Đến mặt trời chín bóng, cô ngó chúng tha thiết khuyên bảo dũng mãnh tu hành. Rồi cô chắp tay ba lần xướng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Xướng xong cô đoan tọa mà tịch. Lúc đó hương sen thơm ngát cả am, bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 55. Trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Thứ tư, Phật Kỳ và Liên Hương. Sư ni Phật Kỳ, người Thường Châu, thuở nhỏ cô chẳng chịu, từ nhỏ cô chẳng chịu lấy chồng. Lớn lên mẹ cô đưa đến am Vũ Hoa xuống tóc rồi thọ cụ túc giới. Về sau cô trụ trì am Sùng Phật ở trong thành. Cô quyên tiền trổ tượng Tây Phương Tam Thánh bằng gỗ chiên đàn cao 8 mét. Mỗi năm cô thỉnh chư sư tăng giới đức thanh tịnh đến am Kiết Giới Thất, Kiết Thất Kỳ làm hội niệm Phật. Cô thường đi đến các tòng lâm cúng Phật và trai tăng. Cô tậu 30 mẫu ruộng để làm của thường trụ cho chùa Thiên Ninh ở Thường Châu. Về sau cô cấm túc nơi am chuyên tu tịnh nghiệp. Trước khi tịch 3 ngày, cô thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân với hai vị đồng tử theo hầu. Trong khi đó có người nói là nghe mùi hoa cúc, cô bảo đó là hương của hoa sen xanh. Ngày 30 tháng 8 năm Càn Long thứ 56, có Ư Bà Di đến thăm, cô bảo đỡ cô ngồi dậy, rồi họp ni chúng niệm Phật được chừng 2000 câu thời cô tịch. Trích ở Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Mục kích cô Phật Kỳ chánh niệm vãng sanh, sư ni Liên Hương phát tâm tinh tấn niệm Phật. Năm cô được 30 ngoài tuổi, giàu bệnh nhưng sức niệm Phật của cô càng bền. Một ngày nọ cô xoay mặt về hướng Tây, đoan tọa chắp tay niệm Phật mà tạ thế. Bấy giờ nhằm năm Gia Khánh 13. Trích ở Nhiễm Hương Tập. Thứ năm là Lãng Nhiên. Sư ni Lãng Nhiên, người Gia Thiện, năm 18 tuổi, cô thấy sự khổ của người chị dâu bị sản nạn, cô tự thề không lấy chồng, rồi cô xin với cha mẹ cho xuất gia tại am tịnh trì. Sau khi thọ giới, cô chuyên chí tu tịnh độ, tinh tấn niệm Phật trong nhiều năm, được niệm lực tương tục, lúc sạnh, lúc bận, nơi tâm cô câu Phật đều không gián đoạn. Năm Gia Khánh thứ 13, cô bảo đệ tử là sư ni Phước Duyên rằng: trong 3 tháng gần đây tôi 3 phen mơ thấy mình ngồi kiết già trong hoa sen nơi bảo trì, tôi sắp vãng sanh, con phải dốc chí niệm Phật, nhân thiệt thời tự nhiên quả chắc, công phu không luống uổng, cố gắng chớ quên. Ngày 25 tháng 3 cô không bệnh, đoan tọa mà tịch, thọ 71 tuổi. Trích ở Nhiễm Hương Tập. C3 Chư Tín Sĩ. 1. Vương Cổ. Ông Vương Cổ tự là Mẫn Trung, người Đông Đô, tức là chắc của tướng quốc Phương Văn Đán. Nhà ông Cổ trì giới bất sát đã được bảy đời. Ông Cổ lại phát tâm phóng sanh đến 100 vạn sanh mạng. Ông đến Giang Tây tham cứu thiền lý với Hối Đường và Vương Kỳ, hai vị đại thiền sư. Sau khi trở về, ông trứ tác bộ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập để hoằng dương pháp môn tịnh độ. Lúc rảnh sâu chuỗi không rời tay. trong lúc đi đứng nằm ngồi chuyên tâm niệm Phật, không để xen ở. Và dưới đây là bài tựa bộ Tịnh Độ Bửu Châu Tập của ông viết: Tâm chúng sanh thanh tịnh, thời Phật độ tịnh, pháp tánh vốn vô sanh mà vẫn luôn sanh. Có Đức Phật Thế Tôn hiện tại đương thuyết pháp tại Cực Lạc thế giới hiệu là A Di Đà. Cõi ấy cảnh duyên sâu thắng, nhân dân thọ mạng vô biên. A Di Đà Phật bi tâm rất sâu, nguyện lực rất lớn. Phật thường phóng quang minh chiếu khắp thập phương, nhiếp thọ mọi loài. Cực Lạc thế giới tịnh diệu trang nghiêm bất khả tư nghị. Lưới ngọc sáng đẹp giữa từng không, cây vàng ngay hàng trên bảo địa, trong ao đầy nước bát công đức, hoa sen đủ màu tủa đủ sắc quang minh, thiên nhạc trỗi ca cả ngày đêm, thiên hoa cúng dường khắp ức cõi. Chư Phật đồng tiếng ca tụng, thánh phàm đua nhau cùng về. Chúng sanh trong tâm A Di Đà luôn luôn được nhiếp thọ. Tịnh độ trong tâm chúng sanh niệm niệm được vãng sanh. Thân gá hoa sen không rời vuông tất. Thần du cõi tịnh há ngoài bổn tâm. Như gương sáng thâu hình vạn vật mà vẫn không có tới lui. Dường trăng tròn in bóng nghìn sông nhưng vốn không lên xuống. Đối thượng cơ viên đốn, thời đều là bậc nhất sanh bộ xứ. Khai phương tiện quyền môn, thời chia ra có chính phẩm thấp cao. Niệm lấy tự tánh A-di-đà bổn lai vô niệm, sanh duy tâm Cực Lạc chơn thiệt vô sanh. Giải thoát sanh tử mười niệm cũng được đến bảo địa. Hội về thật tướng nhị thừa rồi cũng chứng bồ đề. Như thuyền lớn chở đá dầu nặng nhưng cũng được khỏi chìm. Dường xuôi gió trương buồm lướt sóng mà mau qua đến bến. Hễ tỏ ngộ thời tịnh độ không phải xa không phải gần, còn mê mờ thời chính gần mà thành xa. Than ôi những kẻ ít học chứng nhiều, nghĩ sâu trí cạn, chê pháp môn tịnh độ là quyền tiểu. Đó là chê cả Mã Minh và Long Thọ là chưa phải, bán thiên thai cùng trí giác là chẳng thông, cũng là chẳng chịu tự tin rằng mình sẽ được thọ ký vô thượng bồ đề, chẳng bằng lòng sanh liền vào nhà của Phật. Ôi chim trong lòng, cá trong chậu mà vẫn ung dung nhảy lội vui chơi. Mạng người như ngựa chạy qua cửa sổ, như đèn để trước gió mà vẫn tưởng là lâu dài. Khi còn thời sống luống, lúc chết phải đọa xa. Đâu ngờ rằng tịnh độ chính miệng Đức Đại Hùng tán thán, lời vàng cặn kẽ dạy khuyên, y theo mà hành thời trong giây phút đã làm bạn với thánh hiền, nội chốc lát đã đủ tướng hào. Dứt hẳn ngũ trược ác báo, hưởng mãi quả đẹp thuần vui. Nếu là người bi nguyện nặng lòng, thời tự tại vào tam đồ mà độ chúng. Pháp môn siêu thắng dường ấy mà không biết không tu, thật là kẻ đáng thương đáng xót. Triều vua Quy Tông nhà Tống, ông lãnh chức hộ bộ thị lang. Không bao lâu ông an lành vui vẻ mà tạ thế. Có ông cao tăng nhập định thần du tịnh độ, thấy vương cổ và các phiền ngồi trên tòa sen báo. Ông phiền người Trường Giang quan chức triều tán đại phu nơi công thự, cũng như ở tư gia ông đều dọn tịnh thất thờ Phật. Một hôm đương lúc ông lễ niệm, xá lợi sáng chói từ trên không rớt xuống giữa bàn Phật. Về sau ông nhóm bình đoan tọa xây mặt về hướng Tây niệm Phật mà mất. Trích ở các bộ Tống Sử, Lạc Bang Văn Loại, Pháp Lữ Chí. Thứ hai, Chung Ly Cẩn. Ông Chung Ly Cẩn người Cối Kê thân mẫu là nhiệm phu nhân chuyên tu tịnh độ, đến lúc lâm chung kêu ông mà dặn phải siêng niệm Phật. Từ ngày ấy ông cẩn hăng hái tu trì, mỗi ngày thực hành 20 điều thiện. Ít lúc sau ông bổ nhiệm triết tây gặp Từ Vân Sám chủ giảng luận về yếu chỉ vãng sanh. Công phu tu hành của ông càng thêm chuyên cần. Thuở sanh tiền, nhiệm phu nhân có trổ cốt tượng Phật bằng gỗ chiên đàn, và hằng ngày bà thường bưng đội trên đầu mà hành đạo. Sau khi bà vãng sanh, ông cẩn chí thiết thờ tượng ấy. Một hôm đương lúc ông lễ kính, giữa chặng mài của tượng Phật ấy bỗng trồi ra hai hột phá lợi. Không bao lâu ông bổ nhiệm khai phong phủ. Một ngày nọ đương lúc nửa đêm, ông gọi người nhà bảo rằng: "Thái phu nhân về cho tôi hay rằng giờ vãng sanh đã đến." Nói xong ông liền ngồi kiết già mà qua đời. Trước đây một ngày, cả nhà đồng chiêm bao thấy ông cẩn ngồi trên tòa sen xanh, thiên nhạc du dương bay trên hư không mà đi về hướng Tây. Ông Cảnh Dung, con trai ông Cẩn, quan chức triều Thỉnh Đại Phu, thường ngày tụng Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và tu niệm Phật Tam Muội. Ông từ quan cất am tranh bên vườn để làm chỗ tịnh tu. Ông từng nói: "Đặng biết Di Đà thời A Di Đà, A Di Đà, chẳng biết Di Đà thời biết làm sao, biết làm sao, chẳng biết Di Đà thời Di Đà ở ngoài Tây Phương, còn biết đặng Di Đà thời Di Đà chỉ tại trong nhà ta." Một hôm ông thỉnh Sa Môn Diệu Ứng tụng Phổ Hiền hành nguyện phẩm. Ông thắp hương chăm chỉ nghe. Nghe kinh xong ông bái từ rồi hai tay kiết ấn mà đi. Ông Tòng, cháu ông Cận, cư ngụ Tô Châu, cùng chư danh đức cao tăng lập hội niệm Phật. Về sau ông không bệnh, đoan tọa chấp tay hướng về Tây Phương niệm Phật mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. Thứ ba, Mã Phu. Ông Mã Phu tự Trọng Ngọc, người Hiệp Phi, thân phụ là Trung Túc Công Mã Lượng, lúc làm thái thú ở Hàng Châu được Từ Vân Sám chủ truyền cho pháp môn tịnh độ, nên toàn thể gia quyến đều phụng Phật. Năm Nguyên Phong, ông Mã Phu gặp Sa Môn Quảng Sơ tặng cho tập Thập Nghi Luận. Ông mừng lắm, nói: "Nay tôi đã biết chỗ về." Từ đó ông y theo pháp thập niệm hồi hướng của Từ Vân Sám chủ mà thực hành hơn 20 năm. Về sau ông cùng ông Vương Cổ qua lại với nhau, công phu niệm Phật của ông càng thêm phần tinh tấn. Ông thích lấy việc phóng sanh làm Phật sự. Khi làm quan ở Tuy Xuyên cùng Tân Định, ông đều dùng ân đức mà cai trị dân. Mỗi ngày ông định thời khóa tụng kinh niệm Phật cùng quán tưởng Tây Phương. Thuở ấy Kinh Vương Phu Nhân Thần Du Liên Trì thấy hai người ngồi trên tòa sen lớn, người dẫn đạo bảo là ông Dương Kiệt với Mã Phu. Lúc đó Dương Kiệt đã vãng sanh, Mã Phu vẫn còn tại thế. Năm Sùng Ninh Nguyên Niên, ông Vu nhóm bệnh tự biết trước ngày giờ. Ông tắm rửa thay y phục, ngồi kiết già hướng về Tây Phương niệm Phật mà đi. Giờ ông Vu mất, có khói thơm kết lại như cây lọng xanh từ phòng ông bay bổng lên cao. Sau đó vài ngày, trong nhà có hơn 10 người đồng chiêm bao thấy ông Vu về mách rằng: "Tôi đã được vãng sanh bậc thượng phẩm." Mùa thu năm ấy, đứa tớ gái của ông niệm Phật mà mất. Ông Vĩnh Dật, con trai ông Vu, chuyên chí tu thập niệm và tập thập lục quán hơn 30 năm, Ngài có bệnh, ông vật thấy Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí cùng thánh chúng đến tiếp dẫn. Ông liền đoan tọa kiết ấn niệm Phật mà qua đời. Lúc đó hơi thơm lạ khắp nhà. Khi đã liệm trên linh cửu mọc hoa đẹp ngũ sắc và chói sáng, trích ở bộ Lạc Bang Văn Loại. Thứ tư là Giang Công Vọng. Ông Giang Công Vọng tự là Dân Biểu, người Nghiêm Châu, năm Khiến Trung nhà Tống ông đỗ tiến sĩ, phong chức Tả Tư Giám. Khi ông Thái Trung Nhiếp Chánh ghét các quan ngôn sự, bèn cho ông Vọng qua trấn thủ An Nam. Ông Vọng cùng vợ là Du Thị hằng ngày ăn chay thọ bát quan trai, tu niệm Phật Tam Muội. Ông có soạn bài niệm Phật Phương Tiện, dưới đây là lược trích một đoạn ấy. Các pháp thế gian và xuất thế gian muốn ít tốn công mà chống thành tựu không gì bằng cột tâm vào một việc. Như xưng niệm A Di Đà Phật có phương tiện rất hay, không cần động đến môi miệng, dùng chót lưỡi nhẹ nhẹ động nơ răng, tâm niệm ứng theo tiếng Phật rành rẽ rõ ràng, tiếng không lọt ra ngoài, tánh nghe xoay vào trong, tâm ẩn nơi lưỡi, lưỡi gợi tâm niệm. Từ nơi nghe mà quán lấy tâm, tâm trở lại nghe lấy tự tánh. Tiếng Phật, tâm nghe, tự tánh, cả ba dung hội nhau, thời niệm niệm viên thông, lâu lâu tự thành duy tâm thức quán. Nếu là hạng người lợi căn, thời niệm niệm bất sanh, tâm tâm vô sở. Các căn vắng bạch, hình thức tiêu trừ, pháp pháp toàn chơn, môn môn tuyệt đối, bỗng chốc bèn thành chơn như thật quán. Còn người hạng sơ cơ nhất tâm chuyên niệm Phật hiệu, nhận đến lúc lăng xăng công việc cũng chữ chánh niệm không cho gián đoạn, đồng thời nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối luôn, không ngoài tuần tháng quyết tự thành chánh định. Kinh nói tự tâm làm Phật, tự tâm là Phật, tự tâm thấy Phật chính là đó. Người con trai ông chết mắt mộng với người cậu, nhờ thay lời cầu ông đến chùa Thiên Ninh vì mình mà tụng kinh Bửu Tích để được siêu độ, và nói thấy nơi U Minh có tấm bia vàng đề rằng ông Giang Công Vọng thân lãnh quan tước mà chí mộ xuất trần, siêng lo tu hành, tâm không ái nhiễm, lúc động lúc tịnh đều không trái Phật pháp, khi nói khi nín đều hiệp đạo màu, tên họ thoát ngoài u đồ chắc chắn sẽ về tịnh độ. Ít lâu sau ông Vọng được lệnh vua triệu về nước. Một hôm ông không bệnh, an nhiên vui vẻ mà từ trần, trích ở những bộ Tống Sử Lạc Bang Văn Loại, Pháp Kim Thang. Thứ năm, Trần Quyền. Ông Trần Quyền tự Vĩnh Trung, người Nam Kiếm Châu, triều Vua Quy Tông nhà Tống, ông ở chức Tả Tư Giám, vì lời ngay trái tai mà phải bổ làm quan ở tỉnh ngoài. Ông Quyền vốn thích kinh Hoa Nghiêm, tự hiệu là Hoa Nghiêm cư sĩ. Khi được gặp Minh Trí Pháp Sư, ông hạch hỏi tông chỉ thiên tai. Minh Trí Pháp Sư đem môn chỉ quán bất tư nghị cảnh, dùng tánh đoạt tu thành vô tác hành mà giảng giải cho ông Quyền, liền thâm nhập. Từ đó ông bỏ hẳn văn chương chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Ông từng viết bài tựa bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Trí Giả Đại Sư: tâm người vô thường, pháp cũng vô định, tâm và pháp muôn vàng sai khác, chính bởi tại đây tinh đây thời tinh khắp cả, nên Hoa Nghiêm nói thập tính, nghi đây thời nghi tất cả, tổ Trí Giả vì thế mà giảng thập nghi, ra khỏi lưới nghi mà vào trọn nơi tính. thời chẳng rời chỗ này, liền đặng cứu cánh. Tịnh độ là nơi cứu cánh đấy. Nơi ấy có Đức Giáo Chủ hiện đương thuyết pháp hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật ấy thuyết pháp chưa từng gián đoạn. Vì nghi làm chướng tai mình nên tự điếc mà không nghe, vì nghi lấy tâm mình nên tự mê muội mà không hay biết, vì không nghe không biết nên chấp cứng thói quen ô trược, rồi vọng cho thác chất hoa sen là dối bịa mà trọn không chịu tự xét tấm thân máu thịt hiện tại đây từ đâu mà có, từ đâu mà đến. Tất cả từ nơi thai ngục quế trược ấy có chút gì là chân thật, do vì dựa theo nghiệp thức nên tự cách bản chơn. Ở trong một quyển cảnh mà lại chấp đây chê kia, đời đời say mê tuyệt hẳn thánh lộ. Vì thế nên Đức Bổn Sư Thích Ca Như Lai sanh lòng từ mẫn, đứng giữa cõi trược quế lên tiếng to kêu gọi, tán thán sự thanh tịnh an vui của cõi tịnh độ. Ngài là vị đại đạo sư ở bến sanh tử, dùng pháp thuyền chở chúng sanh qua đến bờ tịnh độ. Nhưng bờ thanh tịnh của Đức Từ Phụ A Di Đà vốn không phân bị thử, thuyền chánh pháp của Bổn Sư Thích Ca thiệt chẳng có lại qua. Giống như lòng đèn tám mặt, một ngọn đèn mà chia chiếu tám phương, mặt gương có đông và tây mà ánh sáng vẫn là một. Đức A Di Đà thuyết pháp vốn khắp trong ánh sáng, vì muốn có chỗ chuyên chủ nên Đức Thích Ca chỉ một mặt tây, cho nên người đã đến được bờ tịnh độ mới có thể bặt dứt bị thử. Kẻ chưa nhập pháp giới làm gì quên được đông tây. Đối với pháp môn này, nếu là người chưa đạt đến chỗ cứu cánh, thời chớ có sanh lòng mê chấp, cũng đừng phân tích kia đây, chỉ nên chánh niệm tin chắc mà thôi. Đây chính là thâm ý của hai Đức Giáo Chủ, mà cũng là chỗ quyết tin của Tổ Trí Giả vậy. Tin là mẹ của tất cả pháp lành, còn nghi là gốc của muôn vàng ác nghiệp. Nếu có thể thuận theo tin, đào gốc nghi, thời hạn người, nghiệp chướng nặng nề trước kia, kẻ điếc liền hết điếc, mà được nghe, người mê liền tỏ ngộ, mà được biết, chưa ra khỏi sanh tử, sẽ được ra khỏi, chưa sanh tịnh độ, tất được vãng sanh. Thuận theo lời Đức Bổn Sư mà đến ra mắt Đức Từ Phụ, rồi thệ theo chí nguyện của Từ Phụ mà trở lại phụ trợ Bổn Sư, không rời Cực Lạc mà khắp đến mười phương, ngồi an trên liên đài mà phân thân pháp giới. Từ khi hai Đức Giáo Chủ lập pháp đến nay, những người đã được như thế nhiều như số cát sông Hằng, còn gì mà chẳng chịu tin, còn gì mà cứ nghi ngờ. Mình đã tin nên tìm phương trước dìu dắt mọi người cùng tin. Đây chính là lòng bi mẫn của Tổ Trí Giả vậy. Về sau ông đến cất nhà ở Lô Sơn. Một hôm ông bảo người nhà rằng: năm trước mắc nhiều hoạn nạn, tôi chỉ sợ sự chết làm gián đoạn công phu hành đạo. Đến nay thời vòng sống chết tôi đã được ra khỏi. Dứt lời ông quyền đoan tọa an vui mà mất thọ 65 tuổi. Trích ở những bộ Đông Đô Sự Lược, Phật Tổ Thống Kỷ, Lý Trung Định Tập. Thứ sáu, giao ước. Ông giao ước người Hồ Châu thông kinh luận chuyên chí Tây Phương, Giác Hài đại sư lập thành hội niệm Phật chính nhờ ông ước cổ tướng. Một hôm ông ước nói với đại sư rằng: từ lâu tôi nhàm chán thân sống vô thường này, không còn mấy ngày nữa tôi sẽ về Cực Lạc, xin đại sư trợ niệm cho tôi. Giác Hải đại sư liền mỗi ngày cùng ông Ước đồng thanh niệm hồng danh của Phật. Ít lâu sau ông Ước đoan tọa mà từ trần. Đêm ấy Giác Hải đại sư thấy ông Ước về mách rằng: tôi đã được vãng sanh tịnh độ, đó là nhờ sức trợ niệm của đại sư. Đại sư nói: tôi muốn cùng đi với ông được không? Ông Ước đáp: tuổi thọ của đại sư chưa mãn, thầy Cảnh Ý ở trong chùa sẽ được về trước. Sư Cảnh Ý là một hội viên của hội niệm Phật. Cách tháng sau, sư Cảnh Ý tự biết giờ trước vui vẻ niệm Phật mà tịch trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. Thứ bảy, Lâu Mân. Ông Lâu Mân người Minh Châu, anh ruột là ông Bửu Châu, thường rước chư sư tăng về nhà để cùng đàm luận. Mỗi lúc như vậy, ông Mân ở một bên chăm chỉ lắng nghe. Do đó nên đối với Phật Pháp, lòng tin mộ của ông càng ngày càng thêm sâu. Năm 22 tuổi mang bệnh nặng, ông nguyện quyết về tịnh độ. Thưa với cha mẹ rằng: nếu con được sanh về Cực Lạc để được thấy Phật nghe Pháp, thời có gì quý bằng. Liền thỉnh chư tăng đến nhà tụng quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Ông Mân xin dọn bàn thiết tượng đối với giường bệnh để ông chiêm ngưỡng. Rồi ông chăm nhìn tượng Phật, mắt không hề rời. Và giờ sau mặt ông bỗng hiện vẻ vui mừng mà nói rằng: tôi đã được về Cực Lạc. Rồi ông xoay mặt về hướng Tây, xuống hồng danh của Phật mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỵ. Thứ tám, Vương Nhật Hưu. Ông Vương Nhật Hưu tự là Hư Trung, người Lô Châu. Triều vua Cao Tông nhà Tống, ông độ tiến sĩ, không chịu làm quan. Ông học rộng, quán thông cả kinh sử. Dạy truyền Nho Đạo, Lục Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử. Được ít lâu, một ngày nọ, ông bỏ cả thế pháp, chỉ chuyên tu niệm Phật. Mặc vải thô, ăn chay, mỗi ngày lễ Phật 1000 lại. Ông có soạn bộ Long Thơ Tịnh Độ, trong đó đem pháp môn tịnh độ khuyến dẫn trên từ vua, quan, sĩ, đại phu, dưới đến hàng tôi tớ, ăn mài, hàng thịt. Văn dễ, lời cạn, rất rõ, rất thiết, như lời phụ huynh khuyên dạy con em, đọc đến dễ cảm, dễ hiểu. Mỗi sáng sớm, ông lễ Phật chúc nguyện rằng: đệ tử kính vì tất cả chúng sanh trong pháp giới mà thắp hương đảnh lễ thập phương chư Phật, tôn Pháp, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng, xin cho được thành tựu tất cả thiện nguyện, tế độ tất cả chúng sanh, đến khi mạng chung liền sanh Cực Lạc, thấy Phật nghe Pháp, chứng vô sanh nhẫn, đủ lục thần thông, rồi trở lại cõi trượt này giáo hóa chúng sanh, lần lần làm cho chốn diêm phù này, nhận đến cõi Ta Bà và thập phương vô lượng thế giới đều thành thanh tịnh Cực Lạc thế giới. Ông lại nguyện rằng: đệ tử Nhật Hưu kính vì tất cả mọi loài niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật 108 biến để chứng vô thượng thiện căn, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 108 câu để kết vô thượng thiện duyên, nguyện tất cả mọi loài đều được đượm nhuần ân đức của Phật, cùng thương yêu nhau, chẳng tranh giết lẫn nhau, chẳng lấn hiếp, chẳng ăn nuốt nhau, đồng tấn tu Phật Pháp, đồng thoát ly khổ hải, đồng siêu sanh tịnh độ. Ông lại nguyện rằng: đệ tử Nhật Hưu túc nghiệp sâu nặng, xin vì những chúng sanh bị con giết ngày trước, bị con ăn ngày trước, nhận đến tất cả sanh vật bị giết bị ăn trong cõi này, mỗi ngày niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất nhật, cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu A Di Đà Phật 120 biến, ngưỡng mong Như Lai bủa lòng đại từ bi, độ tất cả chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thế giới. Niên hiệu Càn Đạo, tháng Giêng năm Quý Tỵ, ông Lý Ngạn Bật ở Lô Lăng cho mấy người con trai đến thọ giáo với ông Nhật Hưu. Mùng 5 tháng 4 năm ấy, ông Bật có bệnh nặng. Đêm 19 tháng 4, ông Bật mơ thấy một người tự xưng là Long Thơ cư sĩ bảo rằng: dậy ăn cháo trắng sẽ mạnh. ông có nhớ Khuyết Trọng Nhã dạy cho ông con đường tu hành mau tắt đấy không? Ông Bậc đáp: có, mỗi ngày tôi niệm Phật luôn. Sau khi thức dậy, ông Bậc đòi ăn cháo trắng. Ăn xong, bệnh liền lành. Ít hôm sau, mấy người con của ông Bậc trở về nhà thuật lại rằng ông Nhật Hưu đã tạ thế từ tháng trước. 3 ngày trước khi chết, ông ấy đi từ biệt khắp tất cả thân hữu, nói rằng mình sắp đi xa, khuyên nhắc mọi người gắng tinh tấn niệm Phật. Đồng thời ông ấy hẹn ngày đi. Đến kỳ, ông ấy vẫn giảng sách cho học trò học, cùng lễ Phật tụng niệm như thường ngày. Đến canh 3, ông bỗng to tiếng niệm 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nói lớn rằng Phật đã đến trước tôi. Dứt lời, ông ấy vẫn đứng ngay thẳng trước bàn Phật, chắp tay mà vãng sanh. Thuật xong, mấy người con lại trao ra bức chân dung của ông Nhật Hưu. Ông Bậc xem chân dung ấy giống hệt người mà ông đã thấy trong giấc mộng đêm hôm trước. Cảm động, ông Bậc bèn khắc tượng ông Hưu và thuật việc mình với mọi người. Do đó nên nhiều người ở Lô Lăng kính thờ tượng ông Hưu tại nhà. Năm Hàm Hữu, ông Lữ Mông Ích khắc bản bộ Long Thơ Tịnh Độ, thờ khắc đến thiên, chúc nguyện trong gỗ có vật cứng chạm lưỡi đục, cải ra được 3 viên ngọc Xá Lợi để ở thiên đầu. Trích ở các bộ Lạc Bang Văn Loại, Long Thơ Tịnh Độ. Thứ 9, Diêm Bang Vinh. Ông Diêm Bang Vinh, người Thang Dương, năm 30 ngoài tuổi, gặp một sư tăng khuyên tu tịnh độ trì chú vạn sanh. Ông liền ăn chay trường, mỗi ngày hướng về Tây Phương tụng chú 1000 biến. Ông đốc xuất cả gia quyến của ông đồng thanh cùng tụng. Tu tập như vậy được 20 năm. Triều Tống năm Thiệu Hy Nguyên Niên, ngày 1 tháng Giêng, ông đọc kinh Đại Niết Bàn than rằng: nhân sanh như quyển mộng, ta còn quyến luyến gì nữa. Ngày 1 tháng 3, có mùi hương lạ ngào ngạt cả nhà, trọn ngày mới tan. Đêm ấy, con trai ông mơ thấy Đức A Di Đà Phật phóng quang minh chiếu khắp nhà cửa, và nhà cửa đều biến thành màu huỳnh kim. 5 ngày sau, sáng sớm, ông Vinh khóa tụng như thường. Tụng niệm xong, ông xoay lại bảo quyến thuộc rằng: hôm nay tôi đi về, cẩn thận chớ làm rầy. Rồi ông xoay mặt về hướng Tây, ngồi kiết già nhắm mắt. Đến cuối giờ ngọ, ông phục nói: tôi đi. Ông liền đứng dậy đi vài bước, giơ tay kiết ấn, mỉm cười đứng yên rồi mất. Trích ở tập Lạc Bang Văn Loại. Thứ 10, Ngô Khắc Kỷ. Ông Ngô Khắc Kỷ hiệu Khải Am Cư Sĩ, ngụ ở Phủ Giang. Ông bị đau mắt lâu ngày không lành, xuống nhất khó chịu. Có người khuyên ông nên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông nghe lời, không bao lâu mắt được lành. Từ đó ông tin hướng Phật Pháp. Một lúc nọ, ông đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm đến đoạn cả hư không sanh trong tâm như chút mây điểm giữa trời. Tâm trí ông bỗng mở thông, kế ông tiếp đọc bộ Tông Cảnh Lục. Lâu lâu bèn được ngộ nhập, ông soạn bộ Pháp Hoa Khu Kiện, hồi hướng công đức nguyện sanh Cực Lạc Thế Giới. Ông từng nói, không đọc kinh Pháp Hoa, không do đâu rõ thấu diệu pháp vốn sẵn đủ nơi tâm ta. Còn chẳng sanh Cực Lạc, thời chẳng thể chứng được diệu pháp vốn sẵn đủ nơi tâm mình. Đức Như Lai cặn kẽ dạy bảo, tổ trí giả tha thiết quần truyền. Lòng từ mẫn của Phật cùng tổ cũng vẫn đồng một mục đích. Năm Cạn Đạo, ông qua ngụ Tô Châu cùng với Thiệt Công Đại Sư lập hội niệm Phật. Ông bảo với thợ họa đồ Thập Pháp Giới và Tây Phương Cửu Phẩm ở hai bên điện: Bức thập pháp giới để tiêu biểu ý nghĩa vạn pháp duy tâm, bức cửu phẩm để chỉ con đường giải thoát mau tắc. Ông Trung Ly Tòng một hội hữu làm lời ký. Năm gia định thứ bảy, ông Kỷ tạ thế tại Bửu Tích Sơn thọ 75 tuổi, có lời trối nên làm lễ trà tỳ theo pháp của chư tăng. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ Lạc Bang Văn Loại. Thứ 11, Mai Phước. Ông Mai Phước người Tòng Giang thường nghe trai giới tụng kinh chú tâm nơi tịnh độ. Khi Lâm Chung biết ngày giờ trước, ông chuyên xưng Đại Thế Chí Bồ Tát. Đến ngày thứ bảy, ông tự tắm rửa thay y phục rồi đoan tọa mà nói với mọi người rằng: Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đến trước tôi về Cực Lạc, dứt lời ngồi yên mà mất. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Thứ 12, Phương Cửu Liên. Ông Phương Cửu Liên người Triều Nguyên siêng tu tịnh nghiệp, y theo kinh mà tập quán tưởng. Nhưng mỗi khi ông mơ thấy Phật đều là hình tượng chứ không phải Phật thiệt. Ông đem việc ấy hỏi Tịch Công Đại Sư. Tịch Công bảo: Việc ấy rất dễ, ông còn nhớ rõ dung mạo của thân phụ ông chăng? Cửu Liên thưa: Nhớ. Tịch Công lại hỏi: Lúc ông chiêm bao, thấy thân phụ ông khác với hồi còn sống không? Cửu Liên thưa: Không khác. Tịch Công giảng giải: Phật vốn vô tướng, nhân nơi tâm niệm mà thành tướng. Ông muốn thấy Phật thời nên tưởng thân phụ ông là A-di-đà Phật. Tưởng giữa chặng mài thành tướng bạch hào, tưởng mặt thành sắc chân kim, tưởng ông ấy ngồi trên tòa sen báo. Tập như vậy lâu lâu quán tưởng sẽ thành, rồi lần lần thấy thân ông ấy càng ngày càng cao lớn khắp cả hư không, thời là được thấy Phật thiện. Ông Cửu Liên liền y theo lời của Tịch Công đã chỉ dạy đó mà tu tập. Từ đó về sau, mỗi khi mơ thấy cha, ông liền tưởng là thấy Đức A-di-đà Phật. Ít lâu cha ông dắt ông ngồi trên tòa sen rồi thuyết pháp cho. Cửu Liên nghe pháp tâm được khai ngộ, từ đó công hành tu hành của ông càng thêm chuyên cần. Ông Mã Sanh, một người bạn cũ của cha ông Liên, đi xa về đến thăm ông Liên mà thuật lại rằng: Cách tháng trước đây, tôi mang bệnh nặng chết, bị bắt dẫn vô đến địa ngục. Giữa lúc kinh hoàng, bỗng có ánh sáng vàng chiếu đến bên mình tôi. Trong ánh sáng hiện một người ngồi trên tòa sen kêu tên tôi. Tôi nhìn kỹ, thời té ra là thân phụ của cháu. Ông ấy bảo người đưa tôi về, nhờ đó tôi mới được sống lại. Chẳng biết thân phụ của cháu thuở sanh tiền tu hành thế nào mà được đến bậc ấy. Cửu Liên bèn thuật việc mình quán tưởng theo lời dạy của Tịch Công. Ông Mã Sanh nghe xong cảm động lắm, liền lập nguyện bắt đầu từ ngày đó nhất tâm chuyên tu tịnh nghiệp. Trích ở tập Lan Hoàng Ký. Thứ 13, Mã Vinh Tổ. Ông Mã Vinh Tổ người Tú Thụy, Triết Giang, năm 30 tuổi mang bệnh lạc quyết. Năm năm sau bệnh càng thêm nặng, ăn vào liền ủa mửa. Sư Tường Phong người Đồng Hương lúc chưa xuất gia cùng với ông Vinh Tổ quen biết nhau. Năm ấy sư về thăm làng, Vinh Tổ thấy cử chỉ ngôn ngữ của sư bèn sanh lòng kính mộ, mới hỏi phương chữa trị. Sư Tường Phong bảo: Bệnh của anh thuốc men không thể chữa lành được. Nếu anh có thể vứt bỏ tất cả việc đời, chỉ chuyên lòng tưởng Phật niệm Phật, lâu ngày công sâu vô minh dứt lần bệnh nặng sanh tử, từ vô lượng kiếp tới nay liền đặng giải thoát, thời còn có bệnh hoạn gì mà phải lo phải sợ nữa. Ông Vinh Tổ tỉnh ngộ, từ đó ông trường trai tu tịnh nghiệp, không bao lâu mà bệnh lành. Trước ngày phát tâm, ông mơ thấy trên hư không hiện vô số chữ thọ chiếu sáng rực rỡ. Đến khi đọc kinh thấy câu Đức A Di Đà Phật hiệu là vô lượng thọ Phật, cũng hiệu là vô lượng quang Phật. rất hiệp với cảnh chiêm bao, ông mừng lắm. Tự cho mình có duyên với Phật, rồi ông đi thọ tam quy y và ngũ giới. Ông định thời khóa mỗi ngày niệm ba vạn câu hiệu Phật, tụng một biến kinh A-di-đà, một biến kinh Kim Cang và đoan tọa quán tưởng. Thỉnh thoảng ông mời các đạo hữu họp nhau ngày đêm niệm danh hiệu Phật. Tháng Giêng năm 48 tuổi, ông từ Tô Châu về nhà. Qua tháng sau thời nằm bệnh, mùng 1 tháng 3 ông bảo người nhà rằng: "Tôi từ năm 35 tuổi phát Bồ Đề Tâm, chỉ cầu trang nghiêm tịnh độ, lợi ích quần sanh, dẫu cho tước công hầu ở đời cũng xem như dép rách. Hiện nay dầu bệnh khổ nơi thân nhưng trong tâm vẫn an vui không chút xao động. Ngõ hầu lúc lâm chung chánh niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có người hỏi gia nghiệp không được dư giả, ông đi những người ở lại mới làm sao? Ông đáp: mỗi người tự có phần nấy, chẳng phải chỗ tôi lo đến được. Chiều ngày 18 ông nói: sáng mai cần phải đại sám hối. Sáng sớm ông gượng bệnh, thay áo lễ Phật rồi đoan tọa xây mặt về Tây Phương, tụng hiệu Phật 200 câu và bài văn phát nguyện của Tổ Vân Thê, Khệ Thụ Tây Phương An Lạc Quốc, vân vân. Tàn một cây nhang rồi mới đi nghỉ. Ngày 21 ông nói: Đức Phật và hai vị đại sĩ đến thuyết pháp cho tôi nghe, tôi luôn được ở trong quang minh của Phật. Ngày 22 ông nói: Quan Thế Âm Bồ Tát đem tịnh thủy tắm cho tôi, rửa sạch quật nghiệp của tôi. Thân tâm tôi bây giờ mát mẻ lắm, vui thích không thể tả được. Chiều lại có người bạn thân là ông Trần Hồng Điều đến thăm hỏi: anh có niệm Phật không? Ông đáp: có. Ông Điều bảo: chẳng nên trước tướng. Ông đáp: tức tâm tức Phật, nào có trước tướng. Ngày 29 vừa đến ngọ trưa, ông nói với mọi người rằng Đức Phật đến trước tôi. Rồi ông nằm nghiêng qua bên phía hữu, liền tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà qua đời. Bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 56, ngày 29 tháng 3. Lúc đó Tường Phong Hòa Thượng đương kiết thất ở Văn Tinh Cát, Tô Châu, tu niệm Phật Tam Muội. Mùa đông năm ấy, một đêm nọ, ngài mơ thấy ba người dung nghi cao lớn oai nghiêm, đầu có vần sáng tròn, đồng đi thẳng vào thất ngồi, ngay thẳng xoay mặt về hướng nam. Ngài Tường Phong làm lễ xong thưa rằng: ba vị đại đức ở đâu quang lâm đến tệ thất? Người ngồi giữa đáp: chúng tôi ở Tây Phương đến. Ngài thưa: có phải là người trong nước Cực Lạc của Đức A Di Đà Phật chăng? Đáp: phải đấy. Ngài thưa: dám hỏi quý vị đại đức quý danh là chi? Ba người đồng thanh hỏi lại: ông tên chi? Ngài Tường Phong thưa: đệ tử pháp danh là Đạt Văn. Người ngồi giữa nói: ông vọng ngữ rồi. Ngài thưa: đệ tử thưa thiệt chứ chẳng phải nói dối. Người ngồi giữa hỏi: ông tên chi? Ngài thưa: đệ tử pháp danh là Đạt Văn. Người ngồi giữa nói: lại vọng ngữ nữa. Ngài thưa: chẳng phải đệ tử nói dối, cớ sao đại đức lại cho là đệ tử vọng ngữ? Người ngồi giữa bảo: tất cả chúng sanh cho vọng là chơn, chấp giả làm thiệt, vì thế mà phải bị luân hồi sanh tử. Nếu là người có trí rõ thấu là vọng là giả, liền không sanh tử. Ông chớ có mê mờ mà quên mất cả chân tâm của ông. Phải biết rằng chân tâm không tâm, chân tri không tri, giác tri là ma, nơi Phật vốn không tri giác. Ông phải tin lấy chớ có nghi ngờ. Vừa nghe xong, ông Tường Phong liền tỏ ngộ, tâm trí rộng suốt, thấu bổn chân tâm. Ngài bèn thưa: lời dạy của đại đức chính là Phật pháp bất khả tư nghị. Dám thưa đại đức, đại đức đã từ nước Cực Lạc đến đây, chẳng biết có từng thấy Đức A Di Đà Phật chăng? Người ngồi bên tạ nói: ông phải tự mình thấy Phật mới được. Ba người đồng đứng dậy, mỗi người vỗ trên đầu Ngài Tường Phong một cái mà nói kệ rằng: người thứ nhất phải gắng siêng tinh tấn tu các nghiệp thanh tịnh, nhân chắc thời quả thiệt, chớ ôm lòng nghi ngờ. Người thứ hai nói: các pháp từ tâm sanh, các pháp từ tâm diệt, tâm pháp bổn lai không, thụ xả bất khả đắc. Người thứ ba nói: sanh Phật tâm pháp đồng, ví như cảnh trong mộng, như quyển Tam Ma Đề. Ông đã hiểu đôi phần. Ba người nói kệ vừa dứt, thoạt thấy ông Mã Vinh Tổ nghiêm chỉnh quay nghi đảnh lễ ba vị ấy. Ba vị liền xẹt lên hư không bay về hướng Tây, đồng thời nghe tiếng nhạc du dương, tiếng niệm Phật khắp trời. Ông Mã Vinh Tổ lại xoay về phía ngài Tường Phong cúi đầu lễ ba lại rồi nói: nhờ thầy khuyên tôi quy Tam Bảo chuyên tu tịnh nghiệp, nay tôi đã sanh về tịnh độ hưởng đại an lạc, nên tôi thỉnh ba vị đại sĩ đến đây diễn pháp màu để báo ơn thầy. Nói xong, ông Mã Vinh Tổ lễ ngài ba lại nữa rồi chắp tay niệm Phật bay về hướng Tây. Vừa lúc tiếng hồng chung khuya vang động, ngài phục choàng tỉnh dậy. Rạng ngày, hòa thượng Tường Phong chép lại việc đã nghe thấy trong đêm qua thầm thiên mộng ký. Về sau ngài Tường Phong ẩn tu nơi chùa Phước Thành ở Lữ Giang, lúc lâm chung biết trước ngày giờ, đoan tọa niệm Phật mà thì tịch. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng, Nhiễm Hương Tập.